Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 13 Sống kỷ luật để phát triển trí tuệ. Ta đã biết, để phát triển trí tuệ, người quản gia cho Chúa cần nghĩ đến và nuôi dưỡng những điều tích cực, tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta cũng thường xuyên nhận ra rằng con người xác thịt của chúng ta thật khó để nghĩ đến những điều tốt và nhiều lúc khiến chúng ta cũng nản lòng về chính mình, không làm được điều mình muốn, nhưng cứ thất bại vì những điều mình không muốn. Thật ra, Đức Chúa Trời muốn gieo vào tâm trí chúng ta những điều tốt đẹp, thì Satan cũng nỗ lực đem những tà tâm ác tưởng vào tâm trí chúng ta. Trong lịch sử nhân loại, Satan đã làm điều cám dỗ này với bà Eva và ngay cả với Chúa Giêsu, chúng cũng không từ nan mà cám dỗ Chúa trong đồng vắng. Chúng ta không thể ngăn chặn những cám dỗ đến với mình, nhưng khi chúng ta có tâm trí của Đấng Christ thì chúng ta sẽ đắc thắng. Hay nói cách khác, chúng ta cần giữ kỷ luật tâm trí để có thể nói không với những cám dỗ của Satan, hầu chúng ta không bị thất bại trong vai trò quản gia cho nhà Chúa. Sứ đồ Phaolô đã dạy về bí quyết để sống kỷ luật trong thư Cô-rinh-tô nhất, chương 9, từ câu 24 đến câu 27 như sau: Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Qua thư Cô-rinh-tô nhất, chương 9, từ câu 24 đến câu 27, sứ đồ Phao-lô với kinh nghiệm của mình đã đưa ra 4 bí quyết để có thể sống kỷ luật cho Chúa. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm và quyết tâm thực hành nếp sống kỷ luật để phát triển trí tuệ và nhận được phần thưởng của một quản gia trung tính trong ngày cuối cùng. Thứ nhất, bí quyết đầu tiên là cần phải thấy đâu là điều tốt nhất. Cô-rinh-tô nhất, chương 9, câu 24 chép rằng: Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Trong cuộc chạy đua, tất cả các vận động viên đều chạy. Người được chọn để tham gia cuộc thi là vinh dự lắm rồi. Có người bỏ cuộc nửa chừng vì một lý do nào đó. Dù sao thì họ cũng tốt, có tham gia. Có người biết mình không thắng, nhưng cũng cố gắng chạy cho đến đích. Những người này còn tốt hơn những người bỏ cuộc. Trong những vận động viên, có người chọn được điều tốt, có người quyết định chọn điều tốt hơn. Lời Chúa dạy, vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Tốt hoặc tốt hơn không phải là xấu, nhưng Chúa muốn người quản gia sống kỷ luật là người không thỏa lòng với điều tốt và tốt hơn, mà phải quyết tâm chọn điều tốt nhất. Muốn chọn điều tốt nhất thì phải thấy cho được đâu là điều tốt nhất. Anh em há chẳng biết rằng lời Chúa cho biết có nhiều khi chúng ta không biết, không thấy, không quan tâm, không phấn đấu, nhưng bằng lòng với điều tốt hoặc tốt hơn của mình. Trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng, chỉ một người được huy chương vàng. Nếu nói về huy chương, thì chỉ có 3 người đoạt huy chương vàng, bạc, đồng. Những người còn lại đều không được thưởng, nhưng họ cũng không bị phạt. Do đó, nhiều khi chúng ta cảm thấy không cần, sao cũng được, không quyết tâm chọn điều tốt nhất. Quản gia thiếu kỷ luật vì chỉ bằng lòng làm một đầy tớ bình thường. Nhưng Chúa muốn chúng ta làm một đầy tớ phi thường. Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Vì đầy tớ bình thường rất dễ trở thành đầy tớ tầm thường. Chúng ta thiếu kỷ luật vì không thấy được đâu là điều tốt nhất. Đừng thỏa lòng với điều tốt và tốt hơn, nhưng hãy chọn điều tốt nhất dù phải trả giá. Đó là bí quyết đầu tiên để một quản gia có thể sống kỷ luật. Bí quyết thứ hai là cần phải thấy giá trị thật. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 25 chép rằng: hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Lời khuyên hãy chạy thế nào để được thưởng là một lời khuyên, đồng thời cũng là một lời thách thức. Vận động viên chịu kỷ luật để giành huy chương vàng, nhưng cơ đốc nhân chịu kỷ luật để được mão triều thiên trên trời, không hư nát, không phải dành cho chỉ một người duy nhất, nhưng dành cho tất cả mọi quản gia của Chúa chọn nếp sống kỷ luật. Giá trị của phần thưởng cho người sống kỷ luật trong Chúa rất lớn và cao quý, là mão triều thiên không hề hư nát từ nơi Đức Chúa Trời. Lời Chúa kêu gọi sống kỷ luật không phải là một lệnh truyền bắt buộc hay một sự hăm dọa không kỷ luật thì sẽ bị thế này thế nọ. Nhưng Chúa đưa ra một giá trị để cho chúng ta chọn lựa. Giá trị đó là mão triều thiên bền vững đời đời. Giá trị chính là phần thưởng cao quý của Đức Chúa Trời. Sống kỷ luật sẽ được hưởng vinh quang của thiên đàng. Bí quyết sống kỷ luật là thấy được giá trị để sống kỷ luật. Nhiều người cũng hầu việc Chúa, cũng ráng sống kỷ luật, nhưng với tinh thần gượng ép, tinh thần kẹt quá thì phải làm vì bị phân công, bị bầu thì phải làm, bị anh em đùng đẩy. Sống kỷ luật như không phải vì thấy được giá trị hay thấy được điều tốt nhất, mà vì thấy giá trị của bản thân mình. Tôi sống kỷ luật vì tôi sợ bị cấp trên la rầy, sợ bị anh em chê cười. Hết nhiệm kỳ hoặc hết trách nhiệm rồi thì sẽ trở lại sống bình thường theo cách của tôi. Chúa đưa ra một giá trị cao quý để một quản gia cho Chúa hướng về đó mà sống kỷ luật. Đừng hướng về một điều gì khác. Đừng hướng về con người. Vì tất cả chỉ là mão triều thiên hay hư nát. Nhưng sống kỷ luật vì thấy được giá trị phần thưởng Chúa ban. Bí quyết thứ ba là cần phải thấy được mục đích. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 26 chép rằng: vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Muốn sống kỷ luật, trước hết phải thấy được đâu là điều tốt nhất, thấy được giá trị để quyết định. Và thứ ba là thấy được mục đích sống. Những người mua bán, họ thức dậy từ 3-4 giờ sáng. Học sinh, học thi, sẵn sàng hy sinh giấc ngủ, thức đến quá 12 giờ đêm. Tại sao? Vì họ thấy được mục đích, nên họ nhắm mục đích mà đi tới. Về phương diện thuộc linh, sứ đồ Phao-lô nói: tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Chạy là phải chạy đến đâu? Đánh là phải đánh đúng đối thủ nào? Cuộc đời phục vụ của một quản gia cho Chúa cần phải xác định: tôi theo Chúa để làm gì? Phải xác định mục đích để phấn đấu, để đeo đuổi. Xin đừng ai chạy bá vơ, đánh gió, không biết mình đến đâu, về đâu. Thấy được mục đích sống là bí quyết để sống kỷ luật cho việc giữ tâm trí mình hướng đến những điều tốt lành. Bí quyết thứ tư là cần phải thấy được sự ngang bướng của chính mình. Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27 chép: song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Tại sao quản gia cho Chúa cần phải nghiêm khắc và kỷ luật bản thân? Vì bản chất của con người chúng ta, nói chung, là thường dễ dãi với chính mình. Có một điều mà ai cũng biết là không đúng, nhưng vẫn thường xảy ra, là mình rất nghiêm khắc với những người khác, nhưng rất dễ dãi với chính mình. Chúng ta có thể chọn điều tốt nhất, có thể thấy được giá trị của phần thưởng, có thể thấy được mục đích sống. Nói chung là chúng ta thấy tất cả, thấy cần phải sống kỷ luật, nhưng chúng ta thường chỉ sống một thời gian rồi bỏ cuộc. Thiếu nghiêm khắc với bản thân thì cuối cùng mèo lại hoàn mèo. Cho nên cần thấy được tính ngang bướng của bản thân để nghiêm khắc với chính mình. Kỷ luật là từ bỏ điều tốt và tốt hơn để giành lấy điều tốt nhất. Những vận động viên luôn phải chịu sự kiêng kỵ trong chế độ ăn uống, chế độ tập luyện, kỷ luật trong sinh hoạt, rất nghiêm khắc. Nhưng bản thân thì không muốn như vậy, nên cần phải thấy sự ngang bướng đó mà đãi thân thể cách nghiêm khắc. Các kỷ luật thiết yếu của một quản gia nói chung là cầu nguyện, học kinh thánh và thờ phượng. Chúng ta thường thiếu kỷ luật trong ba sinh hoạt chủ yếu này. Chính ba sinh hoạt này quyết định sự hầu việc Chúa của một quản gia có đúng đắn và kết quả hay không. Nghèo nàn trong sự cầu nguyện, học kinh thánh và thờ phượng thì sẽ phục vụ Chúa theo ý riêng của mình, mà cái tôi thì ngang bướng nên dễ sinh ra đụng chạm, kiêu ngạo, không bền lòng. Nhiều người nói, tôi vậy đó, cái tôi thật ngang bướng lắm. Nếu quản gia cho Chúa mà đã thấy được đâu là điều tốt nhất cần phải chọn, đã thấy được giá trị của phần thưởng Chúa dành cho, đã thấy được mục đích sống là gì, nhưng cũng có thể chưa quyết định sống kỷ luật, vì còn chiều theo sự dễ dãi của bản thân mình và đành thất bại trước sự ngang bướng của bản thân. Muốn sống kỷ luật, cần phải thấy được tính ngang bướng của bản thân, và khi đã thấy được thì phải dứt khoát nghiêm khắc với chính mình để quyết tâm hướng tâm trí về những điều tốt đẹp, làm vui lòng đấng mình đang phục vụ. Tóm lại, để phát triển nhân cách về phương diện trí tuệ, không phải chỉ biết là đủ, nhưng cần phải sống kỷ luật để có thể từng ngày hướng tâm trí về những điều tốt đẹp một cách bền bỉ. Xin Chúa thôi thúc mỗi chúng ta quyết định bắt đầu nếp sống kỷ luật trong sự cầu nguyện, trong việc học lời Chúa và trong sự thờ phượng, để cuộc đời được Chúa dùng khi còn sống trên đất và sẽ nhận mão triều thiên trên thiên đàng cùng với lời khen ngợi: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi.
Đồng bước theo Chúa, đường không dễ dàng, nhiều nỗi cay đắng bay răng trước mặt. Đồng bước theo Chúa, thử thách gian truân, có lắm đau thương, nhiều khi suýt ngã lòng, được Ngài đỡ nâng uy an. Đồng bước theo Chúa, lòng không đổi giờ, nguyện hiến tâm ý cho Chúa mỗi ngày. Dù bước theo Chúa gặp những gian nan, có Chúa đi cùng mọi hạnh phúc Chúa ban, lòng con thấy vững an. Đồng bước theo Chúa, lòng con luôn vững an, không lo sợ bão tố vây quanh. Đi bên Ngài bình an chứa tràn, dâng ngập tràn tình yêu Chúa ban. Được đồng bước theo Chúa, học biết yêu người và tha thứ kẻ nghịch thù, sự thương xót chẳng hề vơi, bước theo Ngài trọn cuộc đời.